Tại Paris, RFI, Châu Đốc Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 2, 2011.
Việt Nam là một trong những nước có mức tăng nhanh nhất về giao thông hàng không.
Trung Quốc chính thức trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới.
Tại Ai Cập, một nhóm các nhà tranh đấu qua Internet gặp đại diện quân đội để thảo luận về các cải cách dân chủ.
Chính phủ Ý kêu gọi quốc tế giúp đỡ trước làn sóng người Tunisia nhập cư trái phép.
Tổng thống Mỹ Barack Obama dự tính giảm thâm hụt ngân sách khoảng 1.100 tỷ đô la trong vòng 10 năm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Algeria tự trấn an trước làn sóng đòi dân chủ trong thế giới Hồi giáo.
Sau Đức và Anh, đến lượt Pháp công nhận mô hình đa văn hóa thất bại, RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Kính thưa quý vị, Việt Nam là một trong những nước có mức tăng nhanh nhất về giao thông hàng không. Hiệp hội Giao thông Hàng không Quốc tế IATA hôm nay vừa ra thông cáo cho biết là từ đây đến năm 2014, số hành khách đi máy bay sẽ tăng thêm 800 triệu người, cho nên cần phải cải thiện hơn nữa việc quản lý giao thông, an ninh và nâng cấp một số sân bay. Theo dự báo của tổ chức này, năm 2014, 3,3 tỷ người sẽ sử dụng máy bay, tăng vọt 32% so với mức của năm 2009. Bản báo cáo của IATA cho biết những nước sẽ tăng nhanh nhất về số hành khách quốc tế từ 2009 đến 2014 sẽ là Trung Quốc, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Việt Nam, Malaysia và Sri Lanka. Nhưng dĩ nhiên trong đó Trung Quốc là nước có số hành khách nhiều nhất, tức là 214 triệu người trên 800 triệu hành khách toàn thế giới. Riêng mức tăng của Việt Nam được thẩm định là 10,2%. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa công bố, trong tháng Giêng vừa qua, số du khách ngoại quốc đến Việt Nam đã vượt qua 500.000 người, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2011, ngành du lịch Việt Nam dự kiến đón khoảng 5,3 triệu khách quốc tế. Cũng liên quan đến Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu nông phẩm của Việt Nam đang tăng cao do nhu cầu tiêu thụ của thế giới, cụ thể là trong tháng Giêng vừa qua đã tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng nông phẩm chủ yếu của Việt Nam vẫn là gạo, cà phê, cao su và tiêu.
Theo AFP hôm nay, một bài xã luận đăng trên tờ New Light of Myanmar, một tờ nhật báo của chế độ, đã lên tiếng đe dọa bà Aung San Suu Kyi và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện sẽ có một kết cục thảm khốc sau khi bà cho công bố một bản thông cáo hồi tuần rồi. Đây là lần đầu tiên bà Aung San Suu Kyi bị công kích mạnh mẽ kể từ khi được trả tự do vào tháng 11. Xin nhắc lại, trong một thông cáo ngày 8 tháng 2 vừa qua, bà Aung San Suu Kyi đã đề nghị thảo luận với các nước phương Tây nhằm sửa đổi lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào các công ty của tập đoàn quân sự nước này. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện của bà Aung San Suu Kyi đã bị giải tán sau vụ tẩy chay bầu cử quốc hội tháng 11 năm rồi. Theo tờ báo, nếu bà Aung San Suu Kyi và đảng của bà vẫn tiếp tục phạm các sai lầm mà quên rằng Miến Điện đang tiến dần đến một kỷ nguyên mới, một hệ thống mới và những nền tảng chính trị mới nhằm mở ra một con đường dân chủ, thì bà và đảng của bà sẽ có một kết cục thảm khốc. Tờ báo cho rằng, rõ ràng là bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi cấm vận một cách nhiệt thành, và nhà bình luận này cảm thấy tiếc rằng các quốc gia phương Tây lại đi theo quan điểm này của bà. Cuối cùng, tờ báo còn châm biếm điều mà họ gọi là sự ngạo mạn của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện. Tố cáo đảng này đang tìm kiếm quyền lực bằng cách tự cho mình là một người đối thoại không thể thiếu cho các cuộc thảo luận. Các nhà phân tích cho rằng, tướng Thanh Xuê trên thực tế vẫn còn đang lãnh đạo đất nước và phe đối lập tố cáo một sự ngụy tạo bộ mặt dân sự của chế độ quân sự này.
Nhật Bản nhường vị trí cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới cho Trung Quốc trong năm 2010. Hôm nay, chính phủ Nhật Bản vừa công bố các số liệu thống kê. Theo đó, tổng sản phẩm nội địa GDP của nước này trong năm 2010 là 5.474 tỷ đô la so với 5.878 tỷ đô la của Trung Quốc. Như vậy là trong năm 2010, Nhật Bản đã để lọt vào tay Trung Quốc vị trí cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới mà nước này vẫn nắm giữ từ năm 1968 sau Hoa Kỳ. Theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới và nhiều định chế tài chính quốc tế khác, từ đây đến năm 2025, Trung Quốc có thể sẽ giành luôn cả vị trí cường quốc kinh tế số một của Hoa Kỳ. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc vẫn đạt mức tăng trưởng gần hoặc vượt hơn 10%, trong khi GDP của Nhật Bản trong hai năm 2008 và 2009 đều sụt giảm. Năm ngoái, GDP của nước này đã tăng trở lại ở mức 3,9%, nhưng vẫn không đủ để Nhật Bản giữ được vị trí cường quốc kinh tế số 2. Tuy hôm nay chính thức trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới, Trung Quốc thật ra vẫn là một quốc gia đang phát triển, theo nhận định của các nhà phân tích. Là quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,3 tỷ người, Trung Quốc có thu nhập bình quân tính theo đầu người thấp hơn gấp 10 lần so với Nhật Bản. Hơn nữa, các quy định của quốc tế, chẳng hạn như của Tổ chức Thương mại Thế giới, không phải lúc nào cũng được Bắc Kinh tuân thủ. Các doanh nghiệp Trung Quốc nhận tín dụng từ các ngân hàng nhà nước, coi như là gián tiếp hoặc trực tiếp được nhà nước trợ cấp. Mặt khác, trong nền kinh tế, nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo từ việc ấn định tỷ giá cho đến định hướng đầu tư và vạch ra chiến lược cho các công ty lớn, mà đa số vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Ấy là chưa kể mức tăng trưởng của Trung Quốc hiện nay chủ yếu dựa trên đầu tư và xuất khẩu, cho nên trình độ phát triển còn thấp hơn nhiều so với các nước giàu. Ngoài ra, chính phủ Bắc Kinh còn đang đối phó với nạn lạm phát đang tăng nhanh và các căng thẳng xã hội ngày càng gay gắt.
Bắc Triều Tiên đề nghị đàm phán với các đại biểu Hàn Quốc. Theo một nguồn tin từ các nhà chức trách Hàn Quốc, được AFP trích dẫn ngày hôm qua, các đảng phái chính trị tại Hàn Quốc đã nhận được lời đề nghị mở cuộc đàm phán giữa các đại biểu của hai nước nhằm mục đích xoa dịu các căng thẳng sau vụ Bắc Triều Tiên đột ngột kết thúc cuộc họp giữa hai quan chức quân sự cao cấp vào tuần rồi. Bộ trưởng về Thống nhất Hàn Quốc cho biết lời đề nghị được phía Trung Quốc chuyển giao vào ngày thứ Sáu vừa qua. Ông cũng chưa cho biết có đồng ý mở cuộc đàm phán này hay không. Bắc Triều Tiên đã đơn phương chấm dứt hội đàm thứ năm tuần rồi khi phía Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên phải chính thức xin lỗi về hai vụ tai nạn xảy ra vào tháng 3 và tháng 11 năm rồi, làm 46 người thiệt mạng. Bắc Triều Tiên cho rằng các cuộc đàm phán không nên tập trung nhiều về các tai nạn này mà cần phải được cởi mở hơn nhằm tránh những hành vi khiêu khích cho cả hai bên. Cuộc gặp gỡ quân sự nói trên nguyên tắc là nhằm định ngày giờ, địa điểm và chương trình cho cuộc họp ở cấp cao hơn, có thể là giữa hai bộ trưởng quốc phòng.
Tại Ai Cập, một nhóm các nhà tranh đấu qua Internet gặp đại diện quân đội để thảo luận về các cải cách dân chủ. Theo AFP, ngày hôm nay, một nhóm các nhà đấu tranh qua mạng Internet, những người đã kêu gọi biểu tình chống lại Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cho biết là ngày hôm qua, Chủ nhật, họ đã gặp các lãnh đạo quân đội hiện đang lãnh đạo đất nước để thảo luận về những cải cách dân chủ. 8 người tranh đấu qua Internet đã gặp tướng Mahmoud Hegazi và tướng Abdel Fattah, hai thành viên trong Hội đồng Quân sự tối cao. Trong cuộc gặp này, phía quân đội cho biết là Ủy ban phụ trách đề xuất các sửa đổi hiến pháp Ai Cập sẽ hoàn tất công việc của mình trong khoảng 10 ngày tới. Một cuộc trưng cầu dân ý về những sửa đổi hiến pháp sẽ được tổ chức trong 2 tháng tới đây. Quân đội cũng hứa cho tìm kiếm những người tham gia biểu tình đã bị mất tích. Cuộc gặp ngày hôm qua đánh dấu sự đoạn tuyệt của quân đội với chế độ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak và thừa nhận phong trào đấu tranh, nảy sinh và phát triển nhờ mạng Internet như là một lực lượng đối lập chính đáng tại Ai Cập. Trong cuộc đấu tranh chống Tổng thống Mubarak tại Ai Cập, một số gương mặt trẻ đã nổi lên như ông Oayen Ghotnim, kỹ sư tin học thuộc tập đoàn Google. Ông đã bị bắt giam trong vòng 12 ngày, ngay sau khi xảy ra những cuộc biểu tình. Còn từ ngày hôm qua, quân đội Ai Cập bắt đầu xóa bỏ các định chế của chính quyền Mubarak như giải tán quốc hội và thông báo đình chỉ áp dụng hiến pháp. Hiện nay, mọi quyền lực lãnh đạo đất nước nằm trong tay quân đội. Từ Cairo, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình sau đây.
Avec la suspension de la Constitution et la dissolution du Parlement et du Sénat, l'armée dispose dorénavant de tous les pouvoirs.
Trong bối cảnh hiến pháp bị ngưng áp dụng, quốc hội và thượng viện bị giải tán, giờ đây quân đội Ai Cập nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Là người đứng đầu hội đồng quân sự tối cao, tướng Tantawi đương nhiên đảm nhiệm vai trò của một nguyên thủ quốc gia. Ông cũng là người kiểm soát luôn cả hành pháp thông qua nội các do tướng Ahmad Shafiq điều hành. Ngoài ra, trong lúc lực lượng cảnh sát đang bị chia rẽ, quân đội còn đảm trách luôn vai trò đảm bảo trật tự an ninh. Quyền lập pháp cũng được đặt trong tay quân đội Ai Cập do Hội đồng Quân sự tối cao có quyền ban hành một số những quyết định để điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp. Bài toán trắc nghiệm đầu tiên đối với quân đội đang diễn ra ngay tại chính quảng trường Tahrir, nơi quân đội đang tìm cách giải tán người biểu tình. một số thanh niên vẫn tập hợp tại quảng trường này. Quân đội Ai Cập hiện đã được nhiều gương mặt nổi bật của giới trẻ ủng hộ. Trong số này có những tên tuổi như Gael Ghanem, Yasser El-Hawari hay Shadi Al-Ghazali Haq. Họ kêu gọi người biểu tình tạo cơ hội cho phe quân đội thi hành nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển tiếp. Một thách thức khác chờ đợi chính quyền lâm thời Cairo liên quan đến các đòi hỏi của quần chúng về mặt xã hội. Ngày hôm nay, giới nhân viên ngân hàng bãi công, trước mắt quân đội chưa can thiệp mà chỉ mới lên tiếng cảnh báo tránh để đất nước lâm vào tình trạng hỗn loạn.
Alexandre Bouchanki, Le Caire, RFI.
Ý kêu gọi quốc tế giúp đỡ trước làn sóng người Tunisia nhập cư trái phép. Theo số liệu do lực lượng tuần duyên cung cấp, gần 1.400 người Tunisia đã đổ bộ lên đảo Lampedusa của Ý từ giữa đêm thứ Bảy vừa qua, và như vậy là trong 5 ngày qua đã có tổng cộng 5.000 người đặt chân lên đảo này sau khi vượt biên từ các bờ biển của Tunisia. Chính quyền Ý đã buộc phải mở cửa trở lại một trung tâm đón tiếp đã đóng cửa từ năm 2009 để tạm thời tiếp nhận khoảng 1.000 người Tunisia. Lo ngại trước làn sóng di dân ồ ạt này, hôm qua Roma đã kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni cho biết ông sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Tunisia cho phép gửi cảnh sát Ý đến Tunisia để chặn đứng làn sóng vượt biên từ nước này. Nhưng phát ngôn viên của chính phủ Tunisia xem lời yêu cầu của Bộ trưởng Nội vụ Ý là không thể chấp nhận được. Vốn là đảng viên đảng Liên đoàn miền Bắc, một đảng chủ trương không tiếp nhận người nhập cư, ông Maroni còn chỉ trích Liên hiệp châu Âu là đã không có hành động gì, đã để cho nước Ý một mình đối phó. Tại Brussels, Ủy ban châu Âu vừa cho biết đang nghiên cứu các biện pháp giúp nước Ý. Về phần chính phủ Tunisia thì đã gửi lực lượng tăng viện đến các vùng biển để ngăn chặn làn sóng vượt biên. Đa số những người vượt biên sang Ý đều cho biết họ muốn trốn khỏi một quốc gia đang đối phó với nạn thất nghiệp tăng cao, nhất là trong giới trẻ. Làn sóng vượt biên này diễn ra vào lúc vừa đúng một tháng sau khi lật đổ chế độ Ben Ali. Chính phủ chuyển tiếp của Tunisia trong khi đó lại đang gặp khủng hoảng sau khi Ngoại trưởng Tunisia Ahmed Unes hôm qua vừa từ chức. Phe đối lập và các nhà quan sát hiện đang tự hỏi không biết thực sự là ai đang lãnh đạo Tunisia. Trong bối cảnh này, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Catherine Ashton hôm nay đến Tunis để hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp ở Tunisia và bàn phương cách chặn đứng làn sóng di dân từ nước này sang châu Âu.
Tổng thống Mỹ Barack Obama dự tính giảm thâm hụt ngân sách khoảng 1.100 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama trình bày trước Quốc hội Hoa Kỳ dự luật tài chính cho năm 2012, tức là dự toán ngân sách, sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 10 năm nay. Theo ông Jack Lew, phụ trách ngân sách tại Nhà Trắng, được hãng Reuters trích dẫn, thì Tổng thống Obama đề ra mục tiêu giảm một nửa thâm hụt ngân sách trong nhiệm kỳ đầu của ông, kết thúc vào cuối năm 2012. Trong năm tài khóa 2010, thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ tương đương 10% tổng sản phẩm nội địa. Đến cuối năm tài khóa 2011, tỷ lệ này có thể giảm xuống còn 9,8%, tương đương 1.148 tỷ đô la. Để giảm 1.110 tỷ đô la trong vòng 10 năm, Tổng thống Mỹ dự tính cắt các khoản chi và tăng thuế, xóa bỏ một số biện pháp ưu đãi thuế khóa. Tháng trước, trong diễn văn về tình hình liên bang, Tổng thống Mỹ chỉ nói đến việc cắt giảm 400 tỷ đô la. Đảng Cộng Hòa hiện chiếm đa số tại Hạ viện cho rằng các biện pháp cắt giảm này là chưa đủ và ngân sách năm 2012 sẽ tiếp tục làm tăng thất nghiệp, còn chính phủ lại đi vay quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama vẫn chủ trương tăng một số khoản chi ngân sách để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ. Thế nhưng, Đảng Cộng Hòa nhấn mạnh là phải cắt giảm mạnh hơn nữa và chống lại mọi biện pháp tăng thuế. Trong dự luật tài chính 2012, ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bị cắt 78 tỷ đô la trong vòng 5 năm.
Ban nhạc Lady Antebellum thắng lớn tại lễ trao giải Grammy năm nay. Lễ trao giải Grammy lần thứ 53 vừa kết thúc vào tối ngày hôm qua tại Los Angeles với sự thành công rực rỡ của ban nhạc Lady Antebellum, được đề cử đi tranh 6 hạng mục. Nhóm nhạc đồng quê này đã giành đến 5 giải thưởng, trong đó có các giải quan trọng như là ghi âm hay nhất, ca khúc và ban nhạc country xuất sắc nhất trong năm. Tuy chiến thắng vẻ vang, thế nhưng ban tam ca xuất thân từ thành phố Nashville, tức là vành nôi của dòng nhạc country, lại để vượt khỏi tầm tay giải thưởng cao quý nhất. Thật vậy, giải album hay nhất trong năm được đặt lên trên tất cả các hạng mục, lại về tay nhóm Arcade Fire, ban nhạc của người Canada,
đã được vinh danh nhờ tập nhạc rock mang tựa đề The Suburbs. Năm 2011 là năm của các Lady, bởi vì ngoài ban nhạc Lady Antebellum thì gương mặt về nhì trên bảng vàng chính là Lady Gaga, ban đầu được đề cử ở 6 hạng mục khác nhau. Lady Gaga rốt cuộc đoạt được 3 giải thưởng quan trọng dành cho album nhạc pop, nữ ca sĩ nhạc pop và video clip hay nhất với ca khúc Bad Romance. Ở các hạng mục khác, giải giọng ca nam xuất sắc nhất của dàn nhạc pop được trao cho Bruno Mars, danh ca lão thành Neil Young thì đoạt giải Grammy dành cho bản nhạc rock hay nhất, Rihanna thì được trao một giải thưởng trong thể loại ca khúc nhạc dance, danh ca Usher có mặt trên bảng vàng với album R&B đương đại hay nhất, còn Eminem thì đoạt giải Grammy dành cho màn biểu diễn và album nhạc rap xuất sắc nhất. Người thắng, kẻ thua, trên bảng vàng của giải Grammy năm nay hoàn toàn vắng mặt các ca sĩ như là Katy Perry, Christina Aguilera và nhất là thần đồng Justin Bieber. Trái với mọi dự đoán, người được mệnh danh là vị hoàng tử tí hon của dòng nhạc pop đã phải chịu thua cô bé Esperanza Spalding, giải tài năng mới về tay một ca sĩ hát nhạc jazz, trong khi Justin Bieber, thần tượng của giới thiếu nữ, thì lại ra về tay không.
Nhân ngày lễ tình nhân, báo chí Pháp có một cuộc thi về câu tỏ tình hay nhất và câu được chọn đó là anh rất thích đôi mắt của em, nhưng anh thích đôi mắt của anh hơn, bởi vì nếu không có chúng, thì làm sao anh có thể ngắm nhìn đôi mắt đẹp của em.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Algeria tự trấn an trước làn sóng đòi dân chủ trong thế giới Hồi giáo.
Algeria sẽ không phải là Tunisia, không phải là Ai Cập. Ngày hôm nay, trên đài phát thanh châu Âu 1, Ngoại trưởng Algeria Murat Medecin đã phát biểu như vậy và đồng thời cũng nhắc lại một số biện pháp mà chính quyền Algeria đã hứa, đó là sớm bãi bỏ lệnh khẩn cấp và sẽ tiến hành cải tổ chính phủ. Hôm thứ Bảy, 12 tháng 2, cuộc tuần hành của phe đối lập kêu gọi thay đổi hệ thống chính trị đã vấp phải một lực lượng an ninh hùng hậu. Khoảng 300 người đã bị câu lưu. Mặc dù phong trào này chỉ huy động được vài trăm người biểu tình tại quảng trường mùng 1 tháng 5 ở thủ đô Alger, nhưng giới quan sát coi đây là một sự kiện quan trọng, thậm chí mang tính lịch sử tại Algeria, bởi vì nó diễn ra trong bối cảnh toàn khu vực đang khao khát một nền dân chủ thực sự. Nhật báo Tự do của Algeria chạy hàng tựa, tiến trình thay đổi đã khởi động. Ông Fodin Boumala, một trong những sáng lập viên phong trào phối hợp toàn quốc vì dân chủ và thay đổi, CNCD, tuyên bố, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Sau cuộc biểu tình ngày 12 tháng 2, phe đối lập thông báo sẽ tổ chức tiếp một cuộc tuần hành vào ngày 19 tháng 2. Từ nhiều tháng nay, các cuộc biểu tình trên quy mô nhỏ đã diễn ra ở nhiều nơi tại Algeria, một quốc gia có trữ lượng lớn về nhiên liệu và dự trữ ngoại tệ ngân hàng lên tới 155 tỷ đô la, theo số liệu của chính quyền. Các học sinh trung học thì phản đối chương trình học quá nặng nề, giới giảng viên chỉ trích nội dung đào tạo không phù hợp với sự phát triển công nghệ. Hàng ngàn gia đình đòi cải thiện điều kiện sinh sống, chỗ ở. Giới trẻ thì bất mãn về tình cảnh thất nghiệp, bởi vì có bằng cấp hay không, khoảng 20% trong số họ không có việc làm. Những người làm công thì đòi tăng lương do lạm phát. Lo ngại trước những thay đổi ngoạn mục và nhanh chóng tại Tunisia và Ai Cập, chính quyền Alger tiến hành song song hai loạt biện pháp. Trước tiên là tăng cường lực lượng an ninh. Kể từ đầu tháng 2 này, quân số cảnh sát Algeria hiện đã có 160.000 người, được tăng cường thêm 50%. Đồng thời, ngay sau cuộc nổi dậy kéo dài 5 ngày của dân chúng hồi tháng Giêng, làm 5 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương, chính quyền Alger đã thông báo các biện pháp kiềm giữ giá cả, các sản phẩm thiết yếu cho đời sống của người dân. Đầu tháng 2, sau một cuộc biểu tình khác, Hội đồng Bộ trưởng Algeria cho biết sẽ sớm bãi bỏ lệnh khẩn cấp được áp đặt từ năm 1992 đến nay. Các phát biểu ngày hôm nay của Ngoại trưởng Algeria gần như là một kiểu tự trấn an. Ông Medensi cho rằng, cuộc biểu tình của phe đối lập hôm thứ Bảy vừa qua rất có tổ chức, nhưng các thay đổi tại Tunisia và Ai Cập chỉ làm thức tỉnh một thiểu số. Lệnh khẩn cấp sẽ được bãi bỏ trong vài ngày nữa, và Algeria sẽ quay trở lại một nhà nước pháp quyền cho phép tự do ngôn luận hoàn toàn. Tổng thống Algeria Bouteflika sẽ cho tiến hành điều chỉnh lại thành viên hội đồng chính phủ. Nhiều nhà phân tích cho rằng, ít có khả năng xảy ra một cuộc cách mạng theo kiểu Tunisia hay Ai Cập tại Algeria. Về kinh tế, Algeria có đủ khả năng tài chính nhờ vào nguồn xuất khẩu nhiên liệu để đáp ứng các yêu sách về đời sống của người dân. Về chính trị, mặc dù Tổng thống Bouteflika đã cầm quyền từ 12 năm nay, nhưng những người biểu tình không đòi ông phải ra đi mà chỉ kêu gọi thay đổi hệ thống. Thực chất của vấn đề là kể từ năm 1962, quân đội Algeria luôn luôn ủng hộ chính phủ. Hơn nữa, người dân Algeria vẫn chưa quên, thậm chí vẫn còn bị chấn động bởi 10 năm bạo động của các nhóm Hồi giáo cực đoan là 150.000 người thiệt mạng. Do đó, theo Chủ tịch danh dự Liên đoàn Nhân quyền Algeria, ông Abdennour Ali Yahia được AFP trích dẫn, thì người dân Algeria sẽ từng bước khởi động trở lại những hành động ôn hòa để đòi đáp ứng các yêu sách của mình.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là một điểm báo do Mai Vân phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Vấn đề Biển Đông khó giải quyết do các yêu sách chủ quyền mập mờ nhưng rộng khắp của Trung Quốc. Trọng Nghĩa phỏng vấn chuyên gia Thụy Điển Ramses Amer. Cuối cùng là phần cuộc sống muôn màu với đề tài Al Jazeera, 400 phóng viên phục vụ 40 triệu khán giả mỗi ngày.
Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy, thưa anh, ngày 10 tháng 2 vừa qua đấy, thì khi lên đài truyền hình nói chuyện với người dân Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã nói rằng là cái mô hình đa văn hóa tại Pháp đã thất bại. Theo anh thì vì sao Tổng thống Pháp lại đưa ra chủ đề này vào lúc này ạ?
Thưa anh, cái vấn đề mà đa văn hóa tại Pháp hiện nay đó là một vấn đề rất là lớn, nhưng mà tại vì không ai dám nói ra, tại vì nó đụng tới vấn đề là gọi là nhân quyền. Tới là sẽ có cuộc tranh cử năm 2012 đó thì cả những người lãnh đạo các tổ chức chính trị đều phải nói tới. Thì nhân dịp này đó Tổng thống Sarkozy cứ nhắc tới thì vấn đề đa văn hóa ngày nay đang là một vấn đề lớn của quốc gia. Phải nói là nước Pháp từ đó giờ đó vẫn tự hào là đất lành của những người tị nạn. Thì thật sự cái này đúng từ những năm 70-80, tức là cộng đồng người Việt Nam đi qua đây ở tị nạn, rồi sau đó các cái quốc gia đã phải đi xa vào rất là đông, sẽ có quốc gia đông không. Nhưng gần đây đó, bắt đầu từ năm 2000 tới đi đó, thì nó có vấn đề khác là sau cái cuộc mà đặt bom tại Hoa Kỳ đó. Thì nước Pháp một điểm là mỗi cộng đồng, mỗi tức là mỗi người nhập cư nước Pháp đem lại cho nước Pháp một gia tài văn hóa của họ, tức là họ đóng góp cho cái gia tài văn hóa chung của nước Pháp, thì như vậy nó sẽ tạo ra một sự giàu có về vấn đề văn hóa. Nhưng mà cái vấn đề là họ trước đến nay đó, tất người ta chỉ đề cao vấn đề văn hóa, nhưng mà người ta không đề cao vấn đề hội nhập của những người này. Thật ra những cái người mà các quốc gia thứ ba, tức là quốc gia nghèo, tức là các quốc gia Ả Rập hoặc các quốc gia Nam Á hoặc các quốc gia Nam Mỹ hoặc các quốc gia Đông Âu qua đây, họ đem theo cái văn hóa họ, tức là cái tôn giáo của họ. Nếu cái văn hóa không thì cũng không có vấn đề để nói, nhưng mà cái quan trọng nhất là thật sự không ai dám nói ra. Thật sự vấn đề đa văn hóa thất bại, đa văn hóa là vấn đề hội nhập của người Hồi giáo tại Đức Pháp. Các cộng đồng nhập cư khác, chẳng hạn như người châu Á, người Nam Mỹ, Đông Âu họ qua đây thì không có vấn đề gì hết. Họ hội nhập hoàn toàn vào nước Pháp và họ đóng góp vào sự giàu có và tạo được tài sản cho nước Pháp, đồng thời họ cũng hưởng thụ những cái gì nước Pháp cho họ. Nhưng khi cộng đồng người Hồi giáo, tức là các quốc gia Bắc Phi, các quốc gia Phi Châu và các quốc gia Trung Đông họ qua nước Pháp này, họ đem theo cái văn hóa của họ, người Hồi giáo. Và cái vấn đề người ta trách cộng đồng người Hồi giáo ôn hòa tại các quốc gia định cư nước Pháp, họ không có dám lên án những hành động mà khủng bố của những người Hồi giáo cực đoan. Là ngày nay cái lo âu của họ đó, cái vấn đề đa văn hóa là thất bại, tại vì họ không hội nhập được những người Hồi giáo.
Dạ thưa anh, có lẽ để cho thính giả tiện theo dõi, xin anh nhắc lại là cái sự ra đời cũng như cái quan niệm về cái mô hình đa văn hóa tại châu Âu cũng như tại Pháp ấy, thì nó xuất hiện từ lúc nào?
Thưa anh, cái vấn đề đa văn hóa đó, thực sự nó có thì lâu, nhưng mà vấn đề mô hình đa văn hóa, tức là mới đây thôi. Tức là mình phải nói thẳng ra là đây là hoàn toàn vấn đề là thực tiễn, tức là về vấn đề kinh tế. Các dân số các quốc gia phát triển, tức là châu Âu nói riêng đó, nó đang già nua. Và cái thành phần mà lao động mà nước Pháp sản xuất hoặc các quốc gia châu Âu khác sản xuất ra không kịp đáp ứng được cái nhu cầu lao động để là tạo ra cuộc cải cho xã hội, đồng thời để góp phần để mà trả tiền cho những người về hưu mà đang sắp sửa đang về hưu hoặc đã về hưu. Chính vậy các quốc gia châu Âu có một cái quan điểm là họ sẽ nhập một số người nhập cư từ các quốc gia thứ ba, tức là các quốc gia Bắc Phi, Phi Châu và các quốc gia nghèo khác qua nước Pháp để làm việc. Các quốc gia châu Âu họ tôn trọng văn hóa họ, chẳng hạn như người châu Á của mình qua đây mà đem theo cái tục thờ cúng ông bà hoặc là đạo Phật hoặc là những cái khái niệm về triết lý, về những cách sinh sống thì người ta rất là tôn trọng. Từ khi cái cuộc khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ đó, có một số dư luận trong các quốc gia phát triển họ nói là cái đe dọa của Hồi giáo rất là lớn, thành ra ngày nay phải gia nhập với họ và xảy ra một cái phong trào phản đối từ nội bộ những người các quốc gia phát triển, tức là các nhà trí thức, những người triết gia và những tổ chức chính trị cánh tả. Họ nói như vậy là phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo, phân biệt văn hóa và không xứng đáng với lại cái sự giàu có của nền văn minh khoa học. Nhưng mà trong suốt cái thời gian từ năm 2001 đến năm 2009 đó, thì tất cả những cuộc khủng bố, những cuộc đe dọa cái đời sống an ninh của những người quốc gia giàu có đó là từ những người Hồi giáo cực đoan. Nhưng mà tại Anh năm 2005 là bị tụi khủng bố đặt bom, tại Tây Ban Nha cũng bị tụi khủng bố đặt bom, và gần đây là tại Thụy Điển không liên quan gì tới Hồi giáo Ả Rập hết, thì cũng có một số khác mấy người Hồi giáo tới họ cũng đặt bom, và tại Đức thì cũng một số là đặt bom nhưng người ta dày dặt, thật ra không có phá được. Nhưng mà cái vấn đề này đang gây ra một đề tranh cãi lớn của nước Pháp là nước Pháp này có còn xứng đáng là một quốc gia của đất lành của những người tị nạn hay không?
Dạ, thưa anh, câu hỏi được đặt ra là vì sao lãnh đạo một số các nước châu Âu như tại Đức, tại Anh và tại Pháp đề cập trong cái bối cảnh là chuẩn bị có bầu cử, phải chăng đây có bao hàm cái ý đồ dân túy, tranh thủ cử tri hay không?
Có thể đó là một trong những lý do, tại vì thực sự ngày nay đó, trước cái sự mà bạo hành của những cái người, mấy người Hồi giáo cực đoan đó, thì nó xảy ra một cái phong trào là phe cực hữu nó bắt đầu phát triển. Nó thẳng ra dân chúng thì họ rất là ôn hòa, họ bình thường. Nhưng mà ví dụ như chẳng hạn như một bà cụ ra ngoài đường đi chợ, bị một cái người giật giỏ, giật sách mất tiền, hoặc là ban đêm có người vào nhà họ bóc cổ lấy tiền của họ. Mà nhìn truy ra tất cả những người không có việc làm mà từ các quốc gia thứ ba tới. Mà khi người ta làm truy ra một cái lịch chung đó, thì đa số là từ những người quốc gia thuộc quốc khối, mà quốc gia nó thẳng ra là quốc gia Ả Rập hoặc quốc gia Phi Châu. Và chính vì vậy người ta đặt ra vấn đề là làm sao bảo đảm an ninh của họ. Thì các tổ chức chính trị đó, cực hữu đó, thì nói là dân túy cũng đúng, là họ nói rằng hiện nay phải có một phong trào là đất nước của họ dành cho họ, hay là phải làm sao đuổi tất cả từ ngoại quốc mà không có hội nhập được với họ ra khỏi đất nước họ, hoặc là làm sao phải đưa những người này vào những cái khu đặc biệt để mà kiểm soát họ, hay là kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề nhập cư. Là tôi thấy rằng trong cái dịp này đó, tức là năm 2011, năm 2012 sắp tới là có những cuộc tranh cử chung của toàn châu Âu, thì đây là cái phong trào mà tôi nghĩ rằng nó sẽ là một phong trào quốc gia mà có thể là toàn châu Âu và đặt lại vấn đề của hội nhập của những người Hồi giáo. Chứ còn những cái cộng đồng khác, chẳng hạn như cộng đồng người châu Á bình thường thì không có vấn đề gì hết, hay là những người Đông Âu, hoặc là Đông Âu thì hơi có vấn đề nhưng mà ngày nay cũng qua được. Nhưng mà chỉ có người Hồi giáo, tức là vấn đề tôn giáo, hoặc là cái vấn đề người ta đang đặt ra tại ngày nay, có thể nói là một cái sự xung đột về văn hóa giữa hai tôn giáo lớn, tức là Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, mà cái vấn đề này không ai dám nói ra hết, nhưng thực sự nó đang xảy ra. Và các một số tổ chức chính trị mà dân túy đó, họ dám đặt vấn đề, mà tôi nghĩ rằng họ sẽ tranh thủ được lực cảm tình của người dân rất là nhiều. Chính vì vậy mà các tổ chức chính trị cổ điển đó, người ta cũng phải bắt buộc phải đề cập tới vấn đề này. Và tôi nghĩ rằng đề cập tới vấn đề này là một vấn đề rất là nhức nhối, tại vì nó đụng chạm tới cái sự bao dung cũng như cái triết lý sống của các quốc gia giàu có. Thật ra tôi nghĩ rằng đây là một đề tài tranh cử rất gay go, nhưng mà sẽ không có giải pháp.
Vào tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã có cái tuyên bố nói rằng cái mô hình đa văn hóa tại Đức là thất bại. Rồi đến đầu tháng 2 năm nay, nhân cái hội nghị an ninh tại Munich ở nước Đức, thì Thủ tướng Anh, ông David Cameron, cũng có phát biểu tương tự. Theo anh, thì việc mà lãnh đạo ba nước lớn tại châu Âu, Pháp, Đức và Anh, đều nói rằng cái mô hình đa văn hóa thất bại, thì điều này nó sẽ tác động ra sao đối với cái chính sách nhập cư và hội nhập của châu Âu?
Là các lãnh đạo các quốc gia châu Âu, Liên hợp châu Âu họ muốn có một cái quan điểm chung về đối phó với tất cả những cái sự nhập cư bất hợp pháp vào đất nước họ, mà đặt lại vấn đề đa văn hóa, tức là ngày nay họ chấp nhận với chung với nhau là họ trước là một quốc gia tổ chức cái xã hội quốc gia họ theo đúng cái quan điểm của cái đảng phái hoặc đảng cầm quyền, nhưng ngày nay họ muốn có một cái thái độ chung, tức là mọi người cùng đồng ý với nhau rằng họ có một cái nhìn khác về vấn đề đa văn hóa. Tôi thấy là nước nào cũng có vấn đề của họ, chẳng hạn như nước Pháp thì có vấn đề của người Ả Rập, Đức thì có người vấn đề của người Thổ, Đức Anh có vấn đề của người Pakistan hoặc là những người từ các thuộc địa cũ của nước Anh nhập cư vào, tức là thuộc địa nói tiếng Anh. Nước nào cũng có vấn đề của họ hết, tại vì đây vẫn đụng tới vấn đề luật pháp nữa. Mình sẽ nhắc lại là vấn đề cái hiệp ước Schengen đó, tức là người nào vào nước Pháp được thì cũng có thể qua được nước Đức, Ý, nước Mỹ, tức là trong cái hệ thống các quốc gia ký cái hiệp định mà không có vua biên giới đó. Chính vậy họ có một cái quan niệm chung là ngày nay nếu mà họ đồng lòng với nhau về một chính sách chung đó, thì khi người này bị cấm tại quốc gia này thì đương nhiên cũng sẽ bị cấm tại quốc gia khác. Đó, tôi nghĩ rằng cái vấn đề mà đa văn hóa nó thất bại, tại vì trong tương lai đó các quốc gia châu Âu đang chuẩn bị một cái luật khác để ngăn chặn cái sự nhập cư bất hợp pháp mà có thể gây tổn hại đến an ninh của họ.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.viet.com.
rfi.fr, chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Việt Nam là một trong những nước có mức tăng nhanh nhất về giao thông hàng không.
Trung Quốc chính thức trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới.
Tại Ai Cập, một nhóm các nhà tranh đấu qua Internet gặp đại diện quân đội để thảo luận về các cải cách dân chủ.
Chính phủ Ý kêu gọi quốc tế giúp đỡ trước làn sóng người Tunisia nhập cư trái phép.
Tổng thống Mỹ Obama dự tính giảm thâm hụt ngân sách khoảng 1.100 tỷ đô la trong vòng 10 năm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Algeria tự trấn an trước làn sóng đòi dân chủ trong thế giới Hồi giáo.
Sau Đức và Anh, đến lượt Pháp công nhận mô hình đa văn hóa thất bại. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là mục điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Đa số báo hôm nay vẫn tiếp tục dành tựa trang nhất cho Ai Cập để nói về những bước đầu của một nước Ai Cập mới, như tiết lớn của báo La Croix. Sau sự cố Tổng thống Mubarak từ chức hôm thứ Sáu, báo giới Pháp vào ngày đầu tuần này đã có khoảng cách hơn, bình luận về sự kiện xoay rọi dưới nhiều góc độ. Humanité thì nêu lại những sự kiện tiếp theo ngày ông Mubarak từ chức và chạy tựa Ai Cập không muốn dừng lại ở đấy. Biểu tình vẫn tiếp diễn và lan rộng với các đòi hỏi về tự do và quyền lợi xã hội, trong lúc mà quân đội đã không giải tán được đám đông xuống đường. Tờ báo trích lời một người biểu tình cho là việc ông Mubarak ra đi chưa đủ, họ muốn các quyền của họ được tôn trọng.
Trên trang nhất Le Monde cũng đề cập trong hàng tựa đến những ngày đầu tiên thời hậu Mubarak, tờ báo dành 6 trang bên trong, nhắc lại từ vai trò then chốt của quân đội, phản ứng thế giới. Hoa Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trong lúc Israel e ngại bất ổn định, Le Monde cũng nhìn lại 30 năm trị vị của Mubarak.
Le Figaro và Libération thì chú ý đến ảnh hưởng tình hình Ai Cập, và nhất là cuộc xuống đường hôm thứ Bảy tại Alger. Libération nêu câu hỏi trên trang nhất, bây giờ phải chăng đến lượt Algeria? Trong lúc Le Figaro cũng trong một tựa trang nhất nhìn thấy phe đối lập Algeria đang bừng tỉnh. Đối với Libération thì cuộc biểu tình hôm thứ Bảy tại Alger gọi là cuộc tuần hành cho sự thay đổi, mở màn phong trào chống đối trước một chế độ ngày càng mất uy tín. Tờ báo nhìn thấy Algeria đang ở trên một núi lửa. Libération cũng trở lại diễn tiến cuộc biểu tình hôm thứ Bảy. Người xuống đường đã không tuần hành được như họ mong muốn vì không vượt qua được rào cản của số hàng chục ngàn cảnh sát được huy động. Nhưng tờ báo nhìn thấy là có một cái gì đó đã diễn ra vào ngày này, vì lần đầu tiên từ nhiều năm qua mà có thể nói là các thành phần xã hội Algeria đã xuống đường. Dĩ nhiên là có thanh niên, có đại diện tổ chức Điều hợp Quốc gia vì Dân chủ và Đổi mới đã kêu gọi biểu tình, nhưng bên cạnh đó thì còn có giới trí thức, nghệ sĩ, những người về hưu, phụ nữ, giới hoạt động Hồi giáo và có cả trẻ em nữa. Tất cả đều hô cùng một khẩu hiệu, đòi bãi bỏ chế độ và đá đảo độc tài. Libération kết luận, rõ ràng là thứ Bảy vừa qua, người Algeria cho thấy họ rất cương quyết.
Dĩ nhiên, Libération cũng nhìn thấy là dân chúng Algeria hiện nay vẫn còn bị bóng ma cuộc nội chiến thập niên 1990 ám ảnh. Hàng trăm ngàn người đã chết, cả chục ngàn bị mất tích trong thời kỳ này. Do đó, đại đa số mong muốn cuộc sống được bình yên.
Phe đối lập cũng thấy rõ là chưa chắc người Algeria sẵn sàng lao vào một cuộc cách mạng, trong lúc mà họ không biết là sẽ đưa họ đến đâu. Vì thế, như giải thích của Chủ tịch Liên đoàn Bảo vệ Nhân quyền Algeria, ông Boutchachi, thì họ vận động xuống đường, đòi thay đổi, nhưng một cách hòa bình. Một cuộc biểu tình khác ở Alger sẽ được tổ chức vào thứ Bảy cuối tuần này. Trong bài xã luận, Libération so sánh và cho rằng các chế độ Tunisia và Ai Cập vốn có ảo tưởng là có uy tín trong dân chúng. Nhưng chế độ Algeria thì từ lâu đã biết là họ không được lòng dân và thiếu tính chính đáng. Họ đã huy động 30.000 cảnh sát để đối phó với vài ngàn người xuống đường, đủ cho thấy họ e ngại sự lây lan của phong trào mùa xuân Ả Rập như thế nào. Libération cũng phân tích là người nắm thực quyền ở Algeria là quân đội, họ đã tìm cách ngăn chặn trước mọi điều bất trắc và họ đang lo sợ. Tờ báo cũng giải thích là người dân Algeria cũng không nhầm lẫn đối tượng. Họ phản đối một chế độ hà khắc đàn áp họ, chứ không nhắm vào cá nhân Tổng thống Bouteflika. Theo nhận định của Libération, thì Algeria không những hội đủ các yếu tố đã làm hai chế độ Tunisia và Ai Cập sụp đổ, mà tại đây nó còn nghiêm trọng hơn cả ở hai quốc gia này. Từ nạn tham nhũng cho đến nỗi tuyệt vọng của giới trẻ thất nghiệp, không còn chân trời nào khác là tìm kế sinh nhai ở ngoài, và bên cạnh đó còn là một chế độ thẳng tay đàn áp khiến người dân đã nêu lên nỗi tuyệt vọng qua ngọn lửa tự thiêu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, tờ Le Monde chú ý đến Việt Nam với quyết định mới phá giá đồng tiền. Tờ báo cũng trở lại vụ cần sa vừa bị phát hiện ở La Courneuve, ngoại ô Bắc Paris, do một nhóm người Việt khai thác. Về vụ cần sa đã được tờ Le Figaro đưa trước đây, Le Monde cho biết rõ thêm một số chi tiết. Tờ báo nhắc lại việc thứ sáu vừa qua có 10 người Việt bị bắt giam, 2 người có quốc tịch Pháp và 8 người không có giấy tờ hợp lệ.
Theo Le Monde, trong cuộc điều tra về đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp mà thẩm phán ở Lille cho tiến hành vào tháng 7 năm ngoái, thì cảnh sát đã khám phá một đường dây đưa người và những nơi tiếp đón ở Pháp, Đức, Hungary, Cộng hòa Séc và Anh. Và từ mấy năm qua, đường dây này đưa hàng trăm người Việt sang Anh Quốc với những khoản tiền từ 18.000 cho đến 25.000 euro. Tiền này, theo bài báo, được đầu tư trở lại vào việc trồng cần sa và buôn bán ma túy. Tờ Le Monde còn cho biết là cảnh sát đã theo dõi đường dây đưa người suốt mấy tháng và đi đến việc khám phá nơi trồng cần sa ở La Courneuve, đã theo họ, hoạt động từ ít nhất là một năm qua. Người canh giữ nơi này, một người Việt Nam bị bắt hôm thứ Ba, đã được trả tự do vào thứ Sáu vừa qua. Theo tờ báo, chỉ cho đến giờ, cảnh sát Pháp chưa kết luận dứt khoát là có một sự kết cấu giữa các đường dây đưa người và mạng lưới buôn bán ma túy. Nhưng nhiều người Việt đã được sử dụng để trồng cần sa, có người vài tuần, có người trong vài tháng để trả tiền chuyến đi của họ. Le Monde giải thích là việc trồng cần sa trong nhà không có gì mới mẻ ở Pháp, nhưng có điều nó đã tăng vọt từ năm 2000 để bán trên bình diện lớn, chứ không chỉ còn là tiêu thụ cá nhân nữa. Giới buôn ma túy đã thấy là trong tại chỗ lợi hơn nhiều so với việc đi mua từ các nước khác như mua từ Maroc chẳng hạn. Họ giảm được nguy cơ bị phát hiện và tịch thu, giảm được thiệt hại tài chính.
Trở lại với hồ sơ tài chính, bài báo trên Le Monde của Bruno Philippe nhận định trong hàng tựa là nạn nhân của lạm phát cao, Việt Nam đã phải lấy quyết định giảm giá đồng tiền của mình và nhắc đây là lần thứ tư mà tiền đồng bị giảm giá trong vòng 15 tháng.
Sở dĩ Việt Nam đã phải đi đến quyết định này là vì kinh tế Việt Nam đang chịu hai áp lực, lạm phát mạnh và thất thu thương mại to lớn. Quyết định phá giá vừa qua theo Le Monde cũng minh họa cho những khó khăn kinh tế của con rồng Đông Nam Á, mà tất cả các chỉ số đều bật sang đỏ. Lạm phát 12,7% trong tháng Giêng, thất thu thương mại 1 tỷ đô la. Mặc dù tăng trưởng năm 2010 là 6,8%, nhưng kinh tế Việt Nam theo bài báo đã mắc phải những bệnh tật về mặt cơ cấu, quản lý kém cỏi, thiếu kiểm soát về mặt vĩ mô, mô hình kinh tế quá tập trung vào thành công công ty nhà nước, thiếu quan tâm đến các công ty vừa và nhỏ, hành chính quan liêu nặng nề, đó là chưa kể đến nạn tham nhũng. Theo tác giả bài báo, nếu so sánh với các nước láng giềng, Việt Nam hiện đang bị lệch pha so với một số nước trong khu vực có đồng tiền mạnh và thu hút đầu tư nước ngoài một cách đều đặn và quan trọng. Nhận xét khác của Le Monde là tăng trưởng của Việt Nam đã không đi đôi với sự tăng cường hệ thống ngân hàng, khiến người dân Việt Nam đã không tin tưởng chút nào vào đồng tiền của mình, họ mua vàng và đô la để cất giữ. Bài điện báo hôm nay kết thúc với câu chuyện vui trong ngày lễ tình yêu Saint Valentin, được đón mừng mọi nơi vào ngày 14 tháng 2 này. Báo Kinh tế Liseco đã điểm lại các món quà bạn có thể tặng cho người yêu trong ngày này. Năm nay, tờ báo nhận thấy là có nhiều sáng kiến, như hoa chẳng hạn, một món quà thông thường cũng có thể trở nên quà độc đáo. Liseco đã tìm thấy một địa chỉ web đề nghị quà độc đáo như sau. Nếu bạn mua hoa qua địa chỉ này, thì họ sẽ làm giúp bạn. Và hoa sẽ được mang đến người yêu do một người biết hát. Và đến nơi thì người này vừa trao quà, vừa hát bài mà người yêu của bạn ưa thích. Giả mùa hoa rất phải chăng? Tất cả vừa hoa vừa hát thì chỉ có 20 euro mà thôi. Paris cũng không quên khách du lịch. Họ có thể tìm thấy nhân ngày này những chiếc tháp Eiffel nhỏ trong chiếc áo màu hồng điểm những quả tim trắng rất xinh xắn. Kế tiếp sau đây là Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Vấn đề Biển Đông khó giải quyết do các yêu sách chủ quyền mập mờ nhưng rộng khắp của Trung Quốc. Trọng Nghĩa phỏng vấn chuyên gia Thụy Điển Hamses Amer.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thời gian gần đây, hồ sơ Biển Đông lại nổi cộm trở lại trong quan hệ Việt-Trung. Ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Hà Nội đã chính thức lên tiếng phản đối Bắc Kinh, cung cấp cho quốc tế tấm bản đồ bị gọi nôm na là đường lưỡi bò, vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Hà Nội đã có phản ứng như trên sau khi Cục Đo đạc Bản đồ Quốc gia Trung Quốc ngày 18 tháng Giêng đã khai trương dịch vụ bản đồ trực tuyến mang tên Map World, trong đó có việc cung cấp bản đồ thể hiện đường yêu sách 9 đoạn gộp toàn bộ vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào chủ quyền của Trung Quốc. Như thông lệ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã lên tiếng tố cáo hành động của Trung Quốc là đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc là phải xóa bỏ ngay lập tức những điều được Việt Nam coi là những nội dung sai trái trong bản đồ. Điểm đáng ghi nhận là Bắc Kinh đã khai trương dịch vụ trực tuyến Map World chỉ vài ngày trước lúc các ngoại trưởng của Trung Quốc và ASEAN gặp nhau tại Côn Minh và trong bối cảnh hai bên đang tìm cách thúc đẩy việc thực thi bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, ký kết năm 2002 nhưng vẫn không được thực hiện. Hành động của Trung Quốc quảng bá trên thế giới yêu sách chủ quyền đơn phương của họ ở khu vực Biển Đông, như dự báo trước thất bại của các cuộc thương thảo. Theo các nguồn tin báo chí, thì các cuộc tiếp xúc vẫn không mang lại kết quả gì cụ thể trong mục tiêu thúc đẩy việc áp dụng bản DOC. Một nhà ngoại giao ASEAN còn phát biểu bi quan rằng, thường thuyết về bản hướng dẫn thực hiện DOC sẽ bị bế tắc trong nhiều năm nữa. Phải nói rằng từ ngày Trung Quốc chính thức công khai hóa tấm bản đồ hình chữ U bằng cách gửi tài liệu này đến Liên Hiệp Quốc, tự nhận chủ quyền trên khoảng 80% diện tích của Biển Đông, sự kiện đó đã làm dấy lên những lời chỉ trích không chỉ từ phía các nước như Việt Nam, Malaysia, Philippines có tranh chấp với Trung Quốc tại vùng biển này, mà cả từ phía những quốc gia ngoại cuộc hay từ giới nghiên cứu, học giả khắp nơi. Đòi hỏi chủ quyền rộng khắp đó đã được rất nhiều người, nhiều nước coi là vô lý, không một chút cơ sở pháp lý nào. Thế nhưng, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục phô trương như muốn đặt cả thế giới vào một tình trạng đã rồi. Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh cũng không ngần ngại dùng sức mạnh để ép buộc các nước khác tôn trọng yêu sách đơn phương của họ. Nạn nhân bị Trung Quốc thúc ép nhiều nhất chính là Việt Nam, nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên cả hai khu vực Hoàng Sa và Trường Sa. Đối với giới nghiên cứu về Biển Đông, do các đòi hỏi chủ quyền đối nghịch nhau trong khu vực, việc giải quyết vấn đề này có thể xem là một điều bất khả. Không chỉ vì Trung Quốc là nước hùng mạnh nhất trong vùng, không che giấu tham vọng thâu tóm toàn bộ khu vực, mà còn do việc các yêu sách của Trung Quốc rất mập mờ, gây khó khăn cho những ai có thực tâm muốn đàm phán. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về tấm bản đồ 9 đường gián đoạn, giáo sư Hamses Amer thuộc trường Đại học Stockholm, Thụy Điển đã ghi nhận tính chất mập mờ trong các yêu sách của Bắc Kinh.
Tấm bản đồ này đã có từ lâu sau Quốc dân đảng Trung Quốc làm ra từ năm 1947, nhưng do việc Trung Quốc đã gửi tấm bản đồ này đến Liên Hợp Quốc vào tháng 5 năm 2009 để bác bỏ những đề nghị của Việt Nam và Malaysia, cho nên tấm bản đồ đã được một số người coi là bản đồ chính thức. Hệ quả mà Trung Quốc hoàn toàn không hề muốn là do hành động của chính họ, hồ sơ Biển Đông đã được quốc tế hóa. Trước đó, bản thân tấm bản đồ đã tồn tại nhưng nó không gắn với bất kỳ một văn kiện chính thức nào mà Bắc Kinh đã công bố trong hai thập niên 1990 và 2000. Bản đồ này làm dấy lên một số vấn đề. Ai cũng biết Bắc Kinh đòi chủ quyền trên các hòn đảo trong khu vực, tức là trên các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các hòn đảo nhỏ khác nữa. Điều không rõ ràng là không ai biết được Trung Quốc đòi hỏi gì thêm. Chính vì vậy mà nhiều nhà nghiên cứu đã lao vào xem xét tính chất pháp lý của các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, không phải là chủ quyền trên các đảo mà ai cũng rõ, mà là chủ quyền rộng khắp, nêu lên trong tấm bản đồ với các đường gián đoạn đó. Và như vậy, trong tất cả các cuộc hội thảo, hễ thấy một nhà nghiên cứu Trung Quốc nào là người ta liền hỏi ngay là nội dung, các đòi hỏi của Bắc Kinh là gì. Và các học giả Trung Quốc đã lâm vào tình trạng là không thể nào làm sáng tỏ được các đòi hỏi chủ quyền chứa đựng trong tấm bản đồ đó. Bởi vì chính nhà nước Trung Quốc cũng đã không làm rõ vấn đề, họ không nói rõ trong bản thông chi họ gửi đến Liên Hợp Quốc là họ muốn cụ thể những gì ngoài các hòn đảo. Tôi nhắc lại là ngay cả các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng không thể giải thích rõ ràng các đòi hỏi của nước họ là gì. Phải chăng đó là thềm lục địa, khu đặc quyền kinh tế? Nói chung, ý nghĩa chính xác của chín đường gián đoạn đó là gì, chẳng ai biết rõ.
Đối với giáo sư Amer, chỉ có Trung Quốc là còn thiếu minh bạch về các yêu sách của họ, trong lúc các nước khác có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đều đã ít nhiều cho biết rõ là mình muốn gì.
Sự mập mờ không rõ ràng, đó đã trở thành một vấn đề đối với Trung Quốc vì các nước khác có liên quan đến Biển Đông như Việt Nam, Malaysia, Philippines đều ít nhiều làm rõ những đòi hỏi của mình. Việt Nam hay Malaysia trong đề xuất về thềm lục địa mở rộng của mình gửi đến Liên Hợp Quốc chẳng hạn, đã nói rõ ràng là đề nghị đó không đụng chạm đến các tranh chấp chủ quyền đang tồn tại, có nghĩa là trong trường hợp của Malaysia và Việt Nam, đó là vùng quần đảo Trường Sa. Theo tôi hiểu thì Malaysia và Việt Nam đã đồng ý áp dụng quy chế hải đảo cho vùng Trường Sa, trong khi mà Trung Quốc vẫn mập mờ trong yêu sách của họ. Có thể nói là năm 2009 là năm không mấy tốt đẹp cho Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Trong khi các nước khác có tranh chấp trong vùng Trường Sa đã ít nhiều làm rõ các đòi hỏi của họ, điều đó có nghĩa là họ sẵn sàng đàm phán để giải quyết vấn đề nhằm tìm ra một thỏa hiệp nào đó. Ngược lại thì Trung Quốc vẫn không rõ ràng, minh bạch. Riêng đối với Việt Nam, căn cứ vào các yêu sách mà các đường ranh giới giữa vùng Trường Sa và bờ biển Việt Nam trên tấm bản đồ của Trung Quốc thì cho thấy, dường như Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên cả thềm lục địa lẫn khu đặc quyền kinh tế của quần đảo mà họ cho là của mình. Một ví dụ về thái độ này là việc Trung Quốc đã ký những thỏa thuận cho phép khai thác dầu khí trong các khu vực đó, đồng thời lên tiếng phản đối Việt Nam mỗi khi nước này cho khai thác tại các vùng này. Việt Nam đương nhiên là đã xem các đòi hỏi của Trung Quốc không có cơ sở và từ chối thương thuyết, bởi vì đàm phán có nghĩa là công nhận tính chính đáng của các đòi hỏi từ phía Bắc Kinh. Hiện trạng vào lúc này là Trung Quốc càng lúc càng bị nhiều áp lực yêu cầu họ làm rõ các đòi hỏi tại Biển Đông. Theo ý tôi, về phía Trung Quốc cũng biết rõ là họ cần phải làm sáng tỏ các đòi hỏi chủ quyền, nhưng vấn đề đối với giới lãnh đạo Bắc Kinh là làm sao giải thích được điều đó cho dân chúng của họ. Nhưng dẫu sao thì trong vấn đề các đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông, Trung Quốc là nước ít sẵn sàng nhất trong việc làm rõ các yêu sách của mình.
Theo giáo sư Amer, từ ngày đệ trình lên Liên Hiệp Quốc tấm bản đồ hình chữ U, Trung Quốc đã bớt đưa ra những lập luận lịch sử để bảo vệ các đòi hỏi chủ quyền của họ. Ông ghi nhận như sau.
Lẽ dĩ nhiên là các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đều viện dẫn tài liệu lịch sử. Nhưng dạo sau này tôi có cảm giác là họ ngày càng ít có tuyên bố dựa trên vấn đề lịch sử. Đúng là họ từng nhận là người đầu tiên khám phá ra các hòn đảo đó, nhưng từ khi ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1996, họ có dấu hiệu tránh dùng các lập luận dựa trên lịch sử mà chủ trương dùng các lý lẽ pháp lý nhiều hơn. Có thể tóm lược quan điểm của Trung Quốc như sau. Các khu vực đang tranh chấp là của chúng tôi, vì chúng tôi là người đầu tiên đặt chân đến đó, vân vân và vân vân. Nhưng để lý giải các đòi hỏi chủ quyền của họ bên trong các đường cong gián đoạn đó, thì họ đã đưa ra, hay nói đúng hơn là tìm cách đưa ra các lập luận pháp lý.
Một trong những thí dụ là trong văn kiện gửi đến Liên Hợp Quốc vào tháng 5 năm 2009, họ không hề dùng đến các lập luận lịch sử để chứng tỏ chủ quyền của mình.
Sau cùng, giáo sư Amer có nhận định tương đối bi quan về khả năng giải quyết tốt đẹp các tranh chấp ở Biển Đông. Đối với ông, điều tốt nhất mà các bên có thể làm được là làm sao ngăn không cho xung đột võ trang nổ ra.
Đương nhiên, đó là những gì đang diễn ra tại vùng Biển Đông, vì tại đấy, việc giải quyết tranh chấp không có nhiều tiến bộ. Hiện nay, tại đó, vấn đề đặt ra chỉ là làm sao tránh không cho xung đột bùng nổ, chứ hoàn toàn không phải là giải quyết tranh chấp. Bởi vì bất đồng giữa các nước có tranh chấp nghiêm trọng đến mức không thể nào mở ra thương thảo về vấn đề phân định ranh giới hay vấn đề chủ quyền trên cả hai vùng Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Hơn nữa, để có thể đàm phán thì các nước liên can phải có các yêu sách rõ ràng, phải có chung những nguyên tắc căn bản dựa theo đó mà thương thuyết. Vào lúc này, đối với các nước Đông Nam Á thì có thể nói là trong một trường mực nào đó họ đã đồng ý là có thể thương thuyết trên cơ sở các vùng tranh chấp có quy chế hải đảo. Ngược lại thì Trung Quốc không rõ ràng gì cả, không ai biết quan điểm của họ ra sao. Ngay từ năm 1996 họ đã vạch ra những đường cơ sở chung quanh quần đảo Hoàng Sa, điều đó cho thấy là họ sẽ tìm cách đòi hỏi chủ quyền trên các vùng biển chung quanh toàn bộ quần đảo, chứ không chỉ làm chung quanh các hòn đảo riêng lẻ hay những gì mà họ cho là hải đảo. Tóm lại, để có thể mở ra đàm phán, quan điểm của mỗi bên phải rõ ràng. Đương nhiên là các nước có thể nói chuyện với nhau để tránh không cho xung đột bùng lên công khai. Điều này có thể làm được, nhưng giải quyết vấn đề chủ quyền vào lúc này thì không. Tôi cho là khả năng đó không thể thực tế. Đối với tôi, tình hình hiện nay chỉ cho phép ta quản lý chứ không phải là giải quyết. Quản lý trở thành rất quan trọng vì cần phải tránh những hành động như những gì đang xảy ra vào lúc này, đặc biệt là giữa Việt Nam và Trung Quốc cần phải có nhiều cuộc thảo luận hơn để tránh các vụ khủng hoảng.
Quý vị vừa nghe phân tích của giáo sư Ramses Amer, chuyên gia về Biển Đông, anh Vũ đọc lời dịch. Quan điểm kể trên của giáo sư Amer đã từng được ông trình bày trong cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ hai, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm ngoái.
Sau đây là cuộc sống muôn màu, Al Jazeera, 400 phóng viên phục vụ 40 triệu khán giả mỗi ngày.
Cuộc sống muôn màu.
Trong lúc tình hình tại Trung Cận Đông đang vô cùng sôi động thì đài truyền hình Qatar bị chỉ trích là có thái độ quá khoan nhượng đối với Iran và các phong trào Hồi giáo cực đoan. Cách nay vừa đúng 10 năm khi ghé thăm văn phòng của đài truyền hình Al Jazeera tại Cairo, Tổng thống Ai Cập ông Hosni Mubarak đã từng coi thường trụ sở của một đài truyền hình muốn vươn lên để có tầm cỡ quốc tế mà lại chỉ rộng bằng cái lỗ mũi thì chắc hẳn khó có thể lập nên công trạng. Một thập niên sau, Al Jazeera không còn là đề tài để Tổng thống Mubarak chế nhạo. Ngày 30 tháng Giêng vừa qua, đài truyền hình Al Jazeera đã bị cấm cửa tại Cairo do bị tố cáo là đã ủng hộ phong trào phản kháng để chống đối chính phủ. Đội ngũ nhân viên của Al Jazeera đã bị rút thẻ tác nghiệp và đài truyền hình này đã bị cắt sóng qua vệ tinh, cho dù các biện pháp kiểm duyệt đó của chính quyền Ai Cập chẳng mấy hiệu quả trong một thế giới mở rộng như ngày hôm nay. Đối với ngành truyền thông, hiếm một cơ quan nào lại chịu nhiều áp lực như Al Jazeera. Nhìn từ phương Tây thì Al Jazeera là một công cụ tuyên truyền của các nước Ả Rập Hồi giáo. Thậm chí đài truyền hình Ả Rập này còn từng bị chụp mũ là tiếng nói của các tổ chức khủng bố. Bởi lẽ, trùm tội phạm Ben Laden luôn dành cho đài truyền hình này những độc quyền để phát đi những thông điệp với những lời lẽ đe dọa đến an ninh hòa bình thế giới. Nhật báo Anh ngữ tờ Daily Mirror đã từng xác định là Tổng thống Bush trước đây đã có ý định dội bom trụ sở của Al Jazeera tại Doha vào lúc mà nước Mỹ đang xa lầy tại Iraq. Còn đối với các nước ở Trung Cận Đông thì nhìn từ Ai Cập đến Maroc, từ Syria đến Ả Rập Xê Út, Al Jazeera thường xuyên bị các chính quyền ở những nơi này tố cáo là đã thông tin sai lạc hay làm khuấy động các lực lượng thù nghịch. Nhưng có lẽ vũ khí lợi hại nhất của đài truyền hình Qatar này là những phương tiện vô cùng to lớn đã đặt Al Jazeera trội hơn hẳn rất nhiều so với các cây đại thụ trong ngành truyền thông quốc tế có từ lâu đời như CNN của Mỹ hay BBC của Anh Quốc. Theo các nguồn tin thông thạo thì kể từ khi được thành lập vào năm 1996, quốc vương Qatar đã rót vào đài truyền hình này đến 2 tỷ đô la. Al Jazeera ngoài vai trò của một phương tiện truyền thông còn là một công cụ để thể hiện quyền lực mềm của Qatar và nhất là để làm tối trọng với các phương tiện truyền thông liên quan đến thế giới Ả Rập, gần như hoàn toàn do chính quyền Riyadh kiểm soát. Chính ở điểm này mà nhiều nhà quan sát cho rằng Al Jazeera thường rất khắt khe với các chính quyền Ả Rập thân phương Tây, thế nhưng lại hay nhẹ tay với Iran cũng như là với các phong trào Hồi giáo cực đoan như Hezbollah tại Liban hay Hamas của người Palestine.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fe, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fe/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Phần tạp chí của RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về vấn đề Ngân hàng Trung ương Mỹ gia tăng các hoạt động giám sát các cơ quan tài chính tại Hoa Kỳ. RFI xin tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Amor qua tiếng hát của Rita Mitsuko. Dans les airs.